Và bây giờ mời quý vị đón nghe cũng như tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng việc tới với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị có thể gọi vào để chia sẻ cũng như gửi những câu hỏi vào trong chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và Việt Tấn xin được chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Chào Việt Tấn và chào quý vị thính giả 890.
Thưa anh, hôm nay thì chúng ta có những ngày thật là khô ráo và hình như là cũng 2 tuần rồi em mới trở lại nói chuyện với anh. Không biết là trong tuần lễ vừa qua thì có những cái thông tin nào và có những cái câu chuyện nào xảy ra trong cộng đồng của mình không thưa anh?
Trong tuần qua thì tôi làm với Hiền Nhi đó.
Dạ vâng.
Thành ra hình như cái giọng đó cô đó ngọt ngào hay sao người ta gọi thấp nặng không đủ trả lời. Thành ra nó giọng giữa nam đực vừa qua nữ vừa cho nó dễ chút.
Dạ vâng.
Ở đây hôm nay tôi có, nếu mà chưa người gọi thì tôi có 3 vấn đề rất là quan trọng.
Bây giờ tôi thấy có một vị đang chờ trên đường dây, anh chờ em chút xíu. Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ.
Không.
Dạ vâng, cho biết quý danh luôn ạ.
Có phải tôi đúng không?
Dạ đúng rồi ạ.
Tôi là Thanh ở Gia Lần đó.
Xin mời chú Thanh. Anh Thanh.
Tôi có hai câu hỏi muốn hỏi chú Hẳn được không?
Xin mời ạ.
Bây giờ cái trong chuyện đổi bằng lái đổi trễ được không anh?
Nói sao anh?
Bằng lái đổi trễ được không ạ?
Dạ hễ mà anh đổi trễ bằng lái bắt buộc phải đổi trong vòng 30 ngày. Đó là luật. Anh xin lỗi. Cái bằng lái anh á, trước khi hết hạn anh phải đổi. Anh đổi trễ cũng được, nhưng mà hãy anh như anh quá cái thời hạn ấn định, hình như là 6 tháng 2 năm gì anh phải bắt đầu anh thi lại. Còn nếu mà cái bằng lái anh á, mà anh đổi trễ mà lỡ cảnh sát ngừng gặp anh ngay bây giờ đó thì anh bị tiết kiệm là lái xe không có bằng lái. Ok không? Tôi như anh tại sao bây giờ không nghỉ ngày đi đổi hay là buổi sáng gì?
Hello anh. Rồi có câu hỏi nào ta không tiếp theo nữa không ạ?
Còn câu hỏi thứ hai nữa là những cái giấy đổi bằng lái trong nghi những câu gì à? Anh có thể cho biết không? Tại tôi mới ở Việt Nam qua đó.
Anh đã đậu bằng lái chưa?
Đậu rồi anh.
Đậu ở đâu?
Rồi Đà Lạt nè.
Ok, Đà Lạt rồi, nhưng mà anh mới Việt Nam qua mà bây giờ anh đổi bằng lái là sao tôi không hiểu. Bằng lái nó có giá trị lâu, 6 tháng năm gì. Bằng lái tạm á.
Không, tôi thì ấy, nhưng mà nhờ anh thân nhân đi đổi cho đúng mà.
Khoan, anh nhờ người khác đi thi dùm đổi dùm hay sao?
Anh đổi dùm những người khác á.
Anh hỏi bây giờ câu hỏi của anh, bây giờ anh có thể nói lại rõ là bây giờ anh hỏi bây giờ cái bằng lái của anh á là muốn đổi có ghi những giấy tờ gì, nhưng mà cái bằng lái đó của anh hay là bằng lái của người ta?
Bằng lái của người ta, tôi hỏi dùm người ta đó, người ta hỏi tôi là đội con đi đội bằng lái đó. Có
okay,
có
bây giờ,
cảnh sát đưa đó. Giấy gì đó, cái những câu hỏi là câu hỏi gì ạ?
Dạ, ở trong đó nó có rất là nhiều câu hỏi trong đó. Có dạ. Bệnh hoạn này kia trong thời gian qua anh có bị mắc này kia được không? Thì bây giờ tôi nói anh nghe những cái câu hỏi đó chắc chắn là không làm sao tôi nhớ được, thì tôi không thấy chuyên viên làm bên cấp bằng lái. Do đó anh muốn cần mà cái anh gì đó muốn hỏi tại sao anh không gọi nói với tôi mà tôi nói tiếng Việt Nam dễ nghe chứ đâu có nói tiếng Mỹ đâu mà không sợ. Giờ hơn nữa cái câu anh nói là anh hồi nãy anh mới nói tôi là anh từ Việt Nam mới qua phải không? Anh đổi bằng lái mà bây giờ tại sao quay qua tới thành người bạn rồi?
Tôi là đây thì tôi cũng lâu rồi nhưng mà tôi không có thành cái chuyện về cái đổi cái bằng lái cái khỏi trong đó mà.
Dạ thôi bây giờ vậy đi, anh có thể nói ông bạn anh gọi lên văn phòng tôi á.
Dạ.
Rồi tôi coi ổng qua đây chương trình đổi bằng lái thế nào. Tôi hy vọng rằng ổng thi bằng viết rồi ổng lấy cái bằng của bên Texas này đàng hoàng. Chứ đừng có nhờ người khác lấy dùng bằng, cái đó nó kẹt lắm á. Dạ. Qua mà không à, cái quan trọng là như thế này anh. Không phải anh có cái bằng lái, không bằng lái là quan trọng. Ví dụ lỡ bị bắt không có bằng lái á thì cảnh sát phải cho tiết kịch, nhưng mà cái quan trọng là không hiểu luật lệ bên đây. Tại vì bên luật lệ Việt Nam tôi đã về rồi, tôi thấy có nhiều lúc đó, chẳng hạn như đèn đỏ được chạy thẳng, mà trong khi ông qua đây ông không hiểu luật lệ của Mỹ, ổng có thể gây tai nạn và giết những người mà vô tội hoặc là ổng bị thương cho ổng. Do đó anh kêu ổng nói chuyện với tôi coi ổng là tình trạng như thế nào, tôi mới trả lời được câu đó, ok ha?
Dạ, cảm ơn anh.
Rồi, chút nữa có viết sẵn rồi, sau chương trình có cái số điện thoại của anh Trương Minh Đẳng, chú nhớ ghi dùm nha.
Dạ.
Xin chào, dạ. Alo anh Đẳng.
Dạ. Cái tình trạng bằng lái đây, Diệp Phấn, không hiểu cái lỗ hổng của tụi thi bằng lái sao mà vẫn có người thi dùm cái bằng viết hay Diệp Phấn. Thành ra tôi thấy ở đây quan trọng nhất, giống như tôi nói Diệp Phấn, đây là cái sự an ninh của người khác và của chính mình. Do đó hãy mình không đủ khả năng hiểu luật để mình có bằng lái thì nên tiếp tục học thêm. Chắc chắn trước sau cũng phải đậu, chứ đừng có lấy cái bằng lái cái kiểu mà giống các nhà thơ mà thi bùa thi ngải rồi kia chết. Ra ngoài đó là đụng chết luôn.
Dạ vâng, được chạy thẳng, đèn đỏ được chạy thẳng.
Dạ, cái này là... Việt Nam tôi thấy cái bảng đèn đỏ được chạy thẳng, có góc đường đó.
Dạ vâng, đúng rồi, tại nó làm ngay cái ngã ba rồi đèn đỏ được chạy thẳng để mà cái dòng quẹo bên kia nó nhập chung. Dạ. Nhưng mà nếu mà sử dụng cái đó mà ở xe hơi bên này thì chỉ có chết thôi.
Dạ, bên Mỹ này không bao giờ có vụ đèn đỏ chạy thẳng hết. Đèn đỏ là bắt buộc phải ngừng.
Dạ, xin được chào khán giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ vâng, bạn xin bạn đứng xa cái radio dùm chút xíu ạ. Hay là bạn máy nhỏ dùm chút xíu.
Dạ, tôi tên Minh ở Gia Lành anh.
Xin mời Minh.
Dạ, tôi có cái vấn đề ở trong hãng là trong hãng tôi toàn là Mỹ và Mỹ, không có mình tôi Việt Nam mà. Bây giờ thằng plan manager với là supervisor nó kỳ thị quá rõ ràng. Bây giờ cái trường hợp đó, bây giờ tôi muốn hỏi ý kiến anh Ẩn, tôi phải làm là như,
okay,
như thế nào. Tôi xin Ẩn làm ơn cho tôi có cho ý kiến cho
okay,
nhìn tôi nhé.
Dạ, cái câu hỏi của anh nó quá tổng quát đi.
Dạ.
Thành ra không thể trả lời được. Trước hết á, là anh phải cho tôi biết nó kỳ thị chẳng hạn như, ví dụ như nó làm gì.
Tại, ví dụ như là nó lên lương cả hãng á, nhưng một mình tôi nó không lên lương là cái thứ nhất. Cái
rồi,
thứ hai á là tôi làm á là so với những bị trắng á là tất cả mọi người đều biết là tôi làm hơn hẳn, mà là những thằng bị trắng nó lên lương trước cái tôi cả 2-3 năm, trong lúc hai thằng á là đi vô làm một lần.
Rồi, cái hãng của anh lớn không?
Dạ, hãng này là lớn á, có 4 người và plan trên nước Mỹ này á.
Ok, vậy thì tôi nói cho anh nghe thế này. Lấy của trường hợp của một vị một cô Mỹ đen ở bên của làm cho Walmart đó anh.
Dạ.
Sau khi cổ tổng kết và cổ đưa cho luật sư làm đó.
Dạ.
Thì sau khi nó tổng kết, đúc kết lại những cái dự trình mà nó điều tra đó. Thì
dạ,
thật sự ra là tụi Walmart lúc trước á, nó đã không có promote cổ lên cái hàng supervisor. Trong khi những
dạ,
người đại khái gia khác thì được lên nhiều hơn. Do đó cái kê của cổ đã được thắng rồi.
Yeah.
Trường hợp của anh á, mà tất cả mọi người lên lương mà anh không lên lương, mà hồ sơ anh á, không có bị một cái vết, thì là tiếng Anh như là đi trễ, làm, đi sớm về trưa, hay là tardy trong công việc, tức là anh làm biếng trong công việc á, thì cái lý do nó không lên lương, anh có đủ điều kiện để anh tìm luật sư. Chắc chắn ở đây có những luật sư rất bận rộn, không làm, nhưng những luật sư làm. Mà nếu anh đồng ý trả tiền trước thì đa số những người đó sẽ làm cái kê sang. Tôi thấy trường hợp anh là nó có gì thua cả. Thì bây giờ tôi như anh á, anh có bây giờ lên hỏi supervisor là tao muốn hỏi lý do tại sao tao không được tăng lương, tao có làm gì sai không, nói rất nhẹ nhàng.
Dạ có, bây giờ tôi nói anh rõ cái vấn đề này nè. Là cách đây 2 tuần á, tôi có lên hỏi nó. Tôi hỏi supervisor tại sao không lên lương như tao. Tao nói bây giờ tao dẫn mày vô nói chuyện với plan manager. Thì nó nói là mày cái gì cũng tốt hết, nhưng mà đều tao muốn mày tốt hơn là mày mới được lên lương. Thì tôi giận quá, thì lúc đó tôi mới nói là hai đứa bay là kỳ thị chủng tộc. Đó là you are racist. Rồi tôi bỏ tôi đi ra. Đi ra thì thằng supervisor nó mới đi ra chút, là hai đứa nó bàn gì đó. Một tiếng hồ sau nó ra nói tôi, nó để ngày mai tôi vô nói chuyện với nó. Thì ngày mai vô nó giận thêm cái rằng trưởng phòng nhân viên nữa. Nó vô làm chính để coi 3 người nói chuyện á. Nó nói giờ thôi, bây giờ tôi đã trình bày cho nó là ta làm việc là good hơn những thằng kia, mà tất cả mọi người trong hãng ai cũng biết, từ trên dưới ai cũng biết, ngoại trừ mày á, là mày á là kỳ thị cho mày không lên lương cho tao. Thì sau khi nó thoa dịu tôi, là nói tôi được rồi, tôi để tuần sau tôi lên lương cho mày. Nhưng mà bây giờ 2 tuần rồi á, là nó cũng không có lên lương. Nhưng mà cái trường hợp này nó kỳ thị tôi rất là nhiều chuyện, mà có rất nhiều người sẵn sàng làm chứng.
Yeah.
Ví dụ á, là tôi làm á, tôi đưa xuống cái hàng cho một cái con bị trắng ở dưới á, là con đó nó bỏ vô cái ba lăng, tức là nó kiểm tra nếu có một cái hàng nào hư á thì nó phải dừng lại, nó kêu tôi sửa đằng này xong nó giấu hàng nó dưới rồi để nó chừng nó báo lên là tôi làm hư hàng. Thì tôi lại tôi nói supervisor, tao đã dặn nó nếu bất cứ một cái hàng nào hư á báo cho tao biết để tao dừng máy lại á để tao sửa, đằng này nó giấu để rồi nó nói với mày tao làm hư hàng. Thì thằng supervisor nó trả lời là cái này là tao kêu nó làm đó, tao kêu nó làm vậy đó.
Nhưng mà tôi nói thật anh nghe chính tiết rằng là cái câu chuyện anh ngồi nói chuyện với thằng supervisor đó, anh đáng lẽ anh phải thâu băng cái câu chuyện này. Bây giờ á, ví dụ như con đường mà tìm luật sư là con đường kế tiếp đi. Con đường đầu tiên anh file cái discrimination với tụi Texas Workforce.
Dạ.
TWC anh hiểu không?
Dạ, dạ.
Anh lên cái online TWC, nó có cái gọi là complaint hotline đó. Anh lên cái đó, anh gọi điện thoại nói chuyện. Anh biết tiếng Anh phải không?
Dạ.
Ok, anh đủ tiếng Anh nói nó là tao cần là tao cái discrimination. Thường thường nó có những cái form nằm trong đó để cho anh làm, sau đó nó chết. Và bắt buộc tất cả các form nào mà anh tao để nói về vấn đề discrimination, bởi bên đất Mỹ này luật rõ ràng là không được discrimination by race, không được discrimination by tuổi tác, không được discrimination by physical capacity, tức là handicap hay không handicap. Do đó cái trường hợp anh nói rất là hay, nhưng mà nếu mà bữa đó anh nói mà có cái câu thâu băng đó, tôi guarantee anh thảy ra cả trăm luật sư bu lại anh.
Dạ,
anh được quyền thâu băng, anh nhớ kỹ vậy ha.
Dạ.
Đừng cho nó biết.
Dạ.
Rồi, và lần sau thêm một cái nữa. Một khi nó nói chuyện với anh, với nó. Tại vì một khi nóng á, mình mất khôn mà nó tìm đủ một cách nó đuổi anh.
Dạ.
Anh đừng nóng với nó, thì bắt đầu nó đem những lời dụ. Tao thấy cái này cũng không có đúng lắm đâu, tại vì đáng lẽ mày được lên lương, sao không được lên lương. Đó là những câu mà tôi cần biết. Còn cái câu mà nói ra là tao kêu con nhỏ ra làm vậy á, no way. Ok đó.
Dạ.
Thì anh cứ bình tĩnh đi, rồi anh làm những cái step tôi chỉ. Nhưng mà đầu tiên nhớ gọi hoặc là vô online tìm cái người để anh nói chuyện hoặc tao cái complaint form GTWC. Ok?
Dạ, rồi cái vấn đề của luật sư là sau đó mình mới kiếm sao hả anh?
Dạ, thì tại vì luật sư không phải người nào mà có cái kê nó cũng nhận đâu. Ví dụ như anh đụng chạm tới Walmart hay là McDonald's thì tôi nói thiệt anh, luật sư line up bao nhiêu hàng để cho anh. Còn những cái hãng mà nó tìm mà năm ăn năm thua là tao dù có thắng tao có lấy được tiền hay không á. Thì nó ít làm lắm, nhưng mà ở ngoài đó vẫn có những cái luật sư mà cũng cần những người để cho họ làm. Một là lấy kinh nghiệm, hai là họ cần người để làm. Do đó nếu cái hãng anh thật lớn á thì anh tìm luật sư.
Hãng này lớn lắm á, hãng này Morrison Product á, nó có 4 plan trên nước Mỹ này á, nó chuyên làm
vậy thì anh nên tìm luật sư mà chuyên về employee from, anh hiểu không? Anh vô website anh tìm cái gì cũng có ngay bây giờ trên online. Đó là những cái step tôi khuyên anh làm. Nhưng anh file cái TWC trước đi. Rồi nhờ một lần anh file bất cứ một cái gì, anh làm ơn giữ cái hồ sơ đó copy. Để sau này anh, nếu anh có luật sư đó, anh sẽ đưa cho họ những cái bằng chứng. Ok không? Còn từ đây sao nói chuyện đó, một lần thằng đó approach nó, ok tôi kêu lên trong phòng nói chuyện đó. Anh để cái máy thâu ăn cho người anh đó. Không có thằng nào được quyền xét anh đó. Giờ đó là legal. Ok không?
Cảm ơn anh. Cảm ơn anh.
Dạ vâng, xin chào anh.
Dạ có cho câu hỏi này là làm ơn cho biết cái số điện thoại của anh để nó có cái gì tôi nhờ anh giúp đỡ cái số điện thoại của anh
nhé. 817-884-1306.
Rồi, 884-1306, rồi cảm ơn anh.
Xin chào. Hello Nặng.
Ok.
Trong cái
Bây giờ mời anh.
Xin mời anh.
Phán nói đi, có người gọi.
Dạ không,
ok.
Rồi. Dạ.
Hôm nay á, tôi có một vị thính giả gọi là cũng bị ăn cắp social security. Cái người này ăn cắp social security á, cũng là người quen, rồi thân, rồi cũng trong gia đình. Nhưng mà cái đầu tiên á, ông ta sở dĩ biết cái người này ăn cắp á, là cái người này đã lợi nhà ăn cắp đồ rồi.
Wow.
Và sau khi á, cô này nghi đúng tên nó thì gọi bà mẹ, thì bà mẹ bắt này mang đồ lại trả. Thì hiện nay á, cổ đương ở xa, nhưng nó lấy cái số social security của cái cô này á, nó bắt cái DirecTV, giờ thấy không? Thì mấy loại, không biết có bắt cái gì tới không biết. Nhưng mà cô này á, hỏi gì chứ bây giờ tôi phải làm gì? Thì đối với tôi á, tôi nói với cô này rằng là cô đã cho cơ hội gia đình này một lần rồi, phải không? Thì cô nói đúng. Vậy thì lần bây giờ á, nếu mình ở ngay cái thành phố, bất cứ thành phố nào, mà thơ gửi về cho mình biết là mình có thiếu nợ số tiền đó, thì cái đầu tiên á quý vị nên gọi cảnh sát ở thành phố đó báo cáo. Rồi cái chuyện cảnh sát đó, nếu mà cái người đó, cái tên mà dùng cái số sổ kia thì của cô này á ở vùng Arlington, do đó cảnh sát ở bên thành phố Corsica nè sẽ gọi bên Arlington để họ làm việc với nhau, chứ quý vị không phải lái xe về đây để phao cảnh sát ở đây. Ok, thì quý vị có những cái bằng chứng như vậy và quý vị biết người đó, nhưng mà cái này dễ điều tra lắm, dễ lắm.
Dạ.
Là tại vì gọi trên đài hỏi là cái nhà nào bắt thì cái nhà nó dính liền vậy Thắng.
Dạ.
Đài Direct TV đâu có thể mà mang sân giống như cell phone đâu.
Dạ đúng rồi.
Phải có găng tay nằm trên nóc nhà rồi dính cái đó. Cảnh sát tới làm sao giấu được. Do đó quý vị tôi có giảng nghĩa là cái không làm sao không có được hết á. Ok?
Dạ vâng.
Đó là cái câu đầu tiên. Mình còn giờ không vậy Thắng?
Dạ còn, anh tiếp tục. Mình, dạ.
Thì bây giờ tiếp theo á, cái phần thứ hai. Tôi sẽ cho biết quý vị phải làm gì về khi mà quý vị nghi bị mất cái tên tuổi số sổ kia thì hoặc là có người nào đang ngắm nghé về vấn đề của quý vị. Thì ngay cả tôi làm cảnh sát hoặc là mấy ông quốc hội của Mỹ gì đó,
dạ vâng,
cũng đã bị nâng cấp những cái tên tuổi. Và từng rồi tôi coi một cái chương trình đó, là một cái em đó mới có 4 tuổi gì đó. Mà
yeah,
cái số tiền mà em này thiếu là hình như 30 mấy ngàn. Là tại vì nó lấy tên tuổi của em này, nó lấy số sổ security, rồi nó phao cái tội ngày sinh tháng đẻ khác gì phải. Tại
wow,
bên Mỹ này cái số sổ security quan trọng lắm. Do đó khi nó apply credit card và nó xài lên tới 30 mấy ngàn, thì cái hãng credit card sau khi nó tìm được em này rồi á, thì nó không biết đây là một đứa trẻ. Thành ra nó cứ gửi thơ đòi tiền và nó gửi cho tụi collection. Thì sẵn đây sáng hôm nay tôi đọc một, có coi trên tài số 5, một người đàn bà ở West Virginia, người Mỹ trắng, đã bị tụi cái tụi mà chuyên môn collector đó, gì đó,
yeah,
collection đó, nó gọi điện thoại và nó hăm dọa lấy nhà bà, hăm dọa tới cuối cùng hãm hiếp bà này kia nếu mày không trả tiền. Ok, thì cái bà này đem cái case ra tòa và đã bà thắng được là 10 triệu bạc cái gì đó.
Cái đám collection nó làm gì mà gớm, nó dám hăm dọa bạn tới mức đó luôn.
Giờ nó hăm dọa cái cuối cùng á là lại hãm hiếp bà. Cái đầu tiên á là nó nói cái nhà mày tao sẽ lấy. Thành ra sẵn đây cái câu chuyện này nói cho quý vị biết. Ví dụ như quý vị đi đến cái đường cùng làm ăn thất bại, mượn tiền credit card, thì quý vị biết tụi collection này không phải là những hãng đó mướn, mà đa số tụi nó đi mua những cái debt, tức là những cái nợ nần mà đòi hoài không trả gì hết.
Dạ vâng.
Thì thí dụ như 100 đồng á, nó bán chừng 1-5 cent, 10 cent là 1 đồng thôi, 100 đồng. Thành ra cái đám kia nó đưa toàn là đầu trâu mặt ngựa không, vậy tấn đa số. Để nó hăm dọa, tao đã biết mày ở đó này kia. Ngay cả trong cái vụ này á, đã có cú điện thoại gọi từ Sheriff Department của tại West Virginia, cái chỗ cô đó ở. Thì tới khi mà cô này gọi lại điện thoại Sheriff Department, tất cả đều deny là không ai gọi hết. Thì một cái chuyện này là chuyện rất lớn. Do đó một khi quý vị mà bị những cú điện thoại gọi hoài, quý vị nên báo cáo cảnh sát. Cảnh sát không làm á, thì nó cũng đã có cái record ở trong của cảnh sát rồi. Để sau này quý vị có thư gửi, do nó cũng dễ dàng hơn. Do đó cái ý tôi muốn nói là như thế này. Là dù quý vị có mượn nợ, quý vị thiếu, rồi cuối cùng quý vị file bankruptcy, những cơ quan collection không có quyền harass quý vị, nó muốn mang ra tòa, nó muốn làm gì làm. Nhưng mà ngay cả cái câu mà ở dưới trong cái bài mà tôi đọc đó, Diệp Tấn, ngay cả không được threaten đưa người ta ra tòa nữa, Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Dạ, cái đó là luật đó, Diệp Tấn. Do đó quý vị cứ bình tĩnh. Khi thấy người ta gọi điện thoại hăm dọa quý vị, nếu nhà quý vị có cái máy thâu băng, cái recording quý vị nên record để sau này rất là hữu dụng cho quý vị. Tại vì một khi họ lấy tiền, họ không có quyền hăm dọa quý vị. Ok ha? Vì cái bà kia trúng 10 triệu bạc là không biết có lấy được tiền không biết, nhưng mà quan tòa rent cho bà là 10 triệu tháng.
Dạ vâng.
Ok.
Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của anh Trương Minh Ẩn và về vấn đề thiếu nợ credit card mà bị tụi collection hăm dọa. Thì những cái điều mà hăm dọa trên phone, đối với những cái nhóm collection mà như vậy đó, thì mình cũng không có nên sợ hãi, phải không anh?
Thật sự ra cái đám mà collection là những cái đám giống như tôi nói, nó mua những cái debt, những cái nợ nần của mà các hãng đầu hàng rồi. Còn những cái chỗ mà quý vị thiếu nợ, họ có quyền đưa quý vị ra ngoài tòa. cái quyền pháo kê thì quý vị đi ra tòa cho biết rằng tôi không đủ tiền hay gì đó, gây chuyện quý vị hoặc là mướn luật sư để cãi gì đó.
Dạ, vâng.
Nhưng mà cái tụi collection không có quyền hăm dọa quý vị lấy property, tài sản, nhất là nhà cửa quý vị đứng ở. Và không có quyền hăm dọa là mày cẩn thận coi chừng someone will come after you, hay là lợi. Ồ, ngay cả trong cái vụ này nó có những cú điện thoại mà gọi rồi hang up đó, vậy bác.
Yeah.
Thì cuối cùng tụi FBI đã track down được là từ cái collection company. Do đó một khi quý vị bị người ta làm khủng hoảng tinh thần, cái chuyện đầu tiên quý vị gọi 911 báo cáo với cảnh sát rằng tôi đang bị người theo dõi và hăm dọa, thì nói lại những cái tình tiết. Và ở đây Việt Nam mình có một cái dở này vậy đó, những chuyện gì xảy ra ít khi ghi vô cái nốt trong sổ lắm. Do đó một khi cảnh sát lại nói chuyện, nói đầu không ra, đuôi đuôi không ra, cứ gáp cái đầu qua cái ngọn đó vậy đó.
Yeah.
Cái đuôi đó. Do đó cảnh sát cứ cảm thấy chán và nó mấy bà này nói gì á, chả biết gì ta. Do đó một chuyện gì xảy ra mà quý vị nghĩ rằng quý vị ngày nào phải gặp cảnh sát hoặc ra tòa, làm ơn lấy một cuốn notebook riêng cho vấn đề đó và quý vị ghi những ngày giờ và những số điện thoại nào quý vị thấy trong cái kho đi.
Dạ vâng, quý vị đang nghe phần 1 trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình qua số 817-899-4110. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài 890 AM. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ được trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. À, trước khi bắt đầu trở lại trong phần 2, thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một thông báo. À, thưa quý vị, xin quý vị chú ý là một cái thông báo trong một cái chương trình nói chuyện của tiến sĩ Trương Minh Ẩn từ vào ngày thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2012, từ 6 giờ cho đến 7 giờ 30 tại Hotham Library City, thuộc Hotham City, về tệ nạn của con em Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và chương trình thuộc title thuộc học khu của Birdview. Xin trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi nói chuyện của tiến sĩ Trương Minh Ẩn, cảnh sát văn phòng biện lý hạt Torrance, về những tệ nạn của con em Việt Nam tại Hoa Kỳ. Những tệ nạn bao gồm ma túy, bạo hành, nhắn tin trong khi lái xe, uống rượu và lái xe, ích lợi, nguy hiểm và hệ lụy của việc dùng những phương tiện khoa học kỹ thuật cao, trong đó có việc gửi hình ảnh và lời nhắn trái với thuần phong mỹ tục. Sau đó sẽ là phần giải đáp thắc mắc về những vấn đề liên quan đến các tệ trạng này. Quý vị đã từng yêu thích chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với tiến sĩ Trương Minh Ẩn từ 2 giờ đến 3 giờ của thứ Năm hàng tuần trên làn sóng của đài 890 AM, quý vị sẽ không bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ Trương Minh Ẩn trong dịp này. Và thưa quý vị có thể liên lạc với số điện thoại 817-222-7786 và chương trình sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 4, ngày thứ Hai, từ 6 giờ cho đến 7 giờ 30. Mời quý vị đến để tham dự khi mà quý vị muốn tìm hiểu về tình trạng của con em của mình qua những cái tệ trạng tại Hoa Kỳ. Và Việt Tấn xin được chào anh Trương Minh Ẩn trở lại ạ.
Chào Việt Tấn và chào quý vị khán giả. Tiếp theo cái lời nhắn của Việt Tấn đó, thì tuy tổ chức ở tại Birdview, cái khu học học của
Birdview, Birdview hay Birdview anh?
Cái dân Mỹ thì đọc Birdview, nhưng mà đa số là Birdview. Ví dụ như Grandview rồi đó, Việt Tấn.
Dạ, dạ, dạ. Cái này là mình đọc là Birdview hay là Birdview anh?
Dạ, tùy theo cái dân ở cái miền nào, chẳng hạn miền Arkansas rồi, ví dụ như Arkansas mà đọc Arkansas không à, hiểu không?
Dạ, 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 vâng, dạ, vâng.
Bên đất Mỹ nó có nhiều cái hạng người nó đọc kiểu khác nhau, mấy cái thằng ở country như đa, ở tại Texas đa số là đọc Buffalo.
Buffalo, dạ, vâng.
Buffalo ISD.
Dạ.
Chẳng hạn như cái thuốc Ban Man đó, Dự Tấn.
Dạ.
Rồi có miền Bắc thì nó gọi là Pell Mell hoặc là Palmer. Thành ra cái nào cũng đúng hết. Thì không chỉ giới hạn ở vùng của Hotham City mà tất cả quý vị ở bất cứ chỗ nào, nếu mà có thời giờ rảnh nên ghé tới. Thứ nhất là quý vị sẽ được gặp gỡ tôi để cho biết tôi như thế nào. Và nếu quý vị có những gì cần thiết mà nếu đông quá thì quý vị có thể để lại lời nhắn viết từ đó và tôi sẽ trả lời từ từ.
Như vậy thì nếu mà liên lạc qua cái chương trình này mà để mà muốn đi tới cái chỗ này thì có thể liên lạc với cái số điện thoại văn phòng của anh để mà sẽ cũng được phải không anh?
Dạ được. Dạ vâng. Đưa mấy chị có người gọi để người ta để cho họ nhắn là.
Dạ vâng, và xin được chào một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello. Hello, vị nào đang chờ trên đường dây đó?
Xin chào, chị Việt Tấn tại Trương Minh Ảnh.
Tôi biết tên của bà luôn ạ.
Tôi tên là Chi. Tôi xin nhờ anh Ảnh giúp đỡ chỉ dẫn cho tôi. Ngày 24 tháng 3, tôi có bị người ta đụng xe của tôi. Hiện bây giờ xe đã bị kéo đi. Và report của cảnh sát làm sai với sự việc hiện ra. Khi tới hiện trường thì bà cảnh sát chỉ hỏi chồng tôi khi bị hai du. Chồng tôi say chết mềm. Sau đó chồng tôi vừa nói với bà excuse me ma'am. Bà cảnh sát chỉ vào mặt chồng tôi nói shut up. Vậy thưa anh Trương Minh Ẩn, chúng tôi cảm thấy bất công quá và uất ức lắm. Chúng tôi muốn gửi đơn khiếu nại lên đồn cảnh sát. Xin anh chỉ dẫn cho chúng tôi, nếu chúng tôi làm như vậy thì có bị phạm luật gì không? Xin cảm ơn anh. Cảm
okay.
ơn chú Bình
Tân. Cái câu chuyện của bà không phải là câu chuyện duy nhất mà tôi gặp. Và tôi tin là vấn đề này có sự thật. Tại vì cái nhân viên cảnh sát cái mục đích họ làm là phục vụ cho chúng ta. Ví dụ như nó kêu bà cái câu số 1 để tôi nói chuyện với người này rồi tôi nói chuyện với bà tiếp tục mà chen lấn vô thì nó có quyền chịu dùng chữ shut up. Bà hiểu không? Nhưng mà đối với cái người professional, tức là những người mà làm việc với tính cách mà ngon lành thì không bao giờ dùng chữ shut up đối với người dân cả. Cái tiếng đó để dùng cho mấy cái tên mà ví dụ như cướp ăn trộm, ngay lúc đó nó tiếp tục nó phá cái sự điều tra thì nó shut up. Thì cái đó cái đầu tiên. Nhưng mà tôi đã dặn đồng bào ở đây rồi, một khi mình vừa bị accident phải lỗi gì làm ơn trên chiếc xe quý vị, nếu mà có cell phone hoặc recording quý vị nhấn cái record bỏ ngay trong túi. Nếu cái tên cảnh sát đó mà nói một chữ shut up trong khi ông bà nói chuyện rất good á, ông bà mang lên cái văn phòng nó gọi là IAD, bất cứ cơ quan cảnh sát nào cũng có văn phòng IAD, gọi là văn phòng Internal Affairs Division, tức là chuyên môn điều tra những hành vi của những nhân viên cảnh sát mà bị người ta than phiền. Nhưng mà Việt Nam mình thường thường á, cái hai cái mà tôi nói hoài là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tức là chưa có gặp những chuyện đó thì không bao giờ nghĩ không tới mình. Nhưng mà bởi vì bất cứ lúc nào quý vị ngồi trên xe, quý vị cứ để cái máy recording giùm tôi đi. Có chuyện gì ha, quý vị chạy quá tốc độ thì cảnh sát vừa tới quý vị nhấn cái đó on giùm tôi. Cảnh sát không có quyền lấy cái máy record quý vị, dù quý vị để ngay mặt đó nữa. Họ không có quyền lấy, dục bỏ nó, mày không được record. Cái đó là luật của liên bang và tiểu bang cho phép mình. Thì bây giờ cái câu thứ hai, bà hỏi vấn đề đó complain được hay không? Yes. Và bà nên complain. Và nếu mà ông bà mua xe này insurance 2 triệu á, thì ông bà cần phải liên lạc với insurance và ông bà nói chuyện ngay tại chỗ. Còn vấn đề mà unfair investigation, tức là điều tra mà có vẻ bias á, tức là nghiêng về hãng một bên đó, ông bà có quyền yêu cầu lên trên tôi như bà đó, hai ông bà lên trên cái văn phòng cảnh sát yêu cầu gặp cái người mà chỉ huy trưởng, ví dụ thành phố lớn không bà?
Dạ.
Alo, thưa, thành phố nào vậy?
Dạ, thưa thành phố Phong Quốc.
Phong Quốc?
Phòng thì nằm tại 350 West Belknap.
Dạ, cái đó là cái trung tâm còn, nhưng mà bà đụng xe khu nào?
Dạ, đụng xe ở Keller.
Hả? Đụng xe ở Keller.
Ồ, bà đụng xe ở trên Keller hả?
Dạ.
Cái đó là thuộc thành phố Keller rồi. Có đúng okay. không?
À, dạ, cái report họ gửi về là cái địa chỉ này à?
Không. Cảnh sát nào tới làm report đó?
Cái tai nạn xảy ra thành phố nào thưa bà?
Xảy ra ở Keller, nhưng mà xe cảnh sát thì về là Fort Worth ạ.
Ok. Tại vì thành phố Fort Worth nó có những cái vùng đất chạy lên tới Denton đồng bà. Do đó, nếu mà xe cảnh sát ở đó đề chữ Fort Worth, tức là cái chỗ đụng xe là nằm thuộc về Fort Worth, mặc dù cái vùng đó nó nằm ở trong Keo Lơ nhưng mà miếng đất đó của Ford, thì bây giờ tôi như bà xuống 350 Westbound nè, bà hiểu không? Vô yêu cầu khi bà bước chân vô cửa thì bên tay trái có một con cảnh sát ngồi đó, nói tao muốn complain cái vị cảnh sát làm cái report này. Thì ở tên đó, ví dụ như bà cũng mang má theo băng theo, có nó trả lời thế nào? Tại có những cái tên cảnh sát á, một khi nó thấy cái người Á Đông hơn người mà tiếng Anh hơi yếu, nó bắt đầu nó nạt nổ nói này kia. Nhớ kỹ rằng nhân viên cảnh sát, tôi đã làm cho Forward cách đây khoảng 26 năm. Tất cả nhân viên cảnh sát á, bà biết không, đa số thì đều là good cả. Nhưng mà có vài tên á, một khi nó mang được súng rồi nó có cơ hội để nó cho người ta tiếp cận, nó ngang tàn lắm, cái chuyện nó có. Thì bà khi mà approach vô nói chuyện cảnh sát, bà bỏ máy thâu băng, bà thâu cho tôi. Hiểu không? Ví dụ có thằng đó nạt nộ nữa thì bà, tôi sẽ chỉ bà đường kế là bà lên channel 4 hoặc là channel 8 á, bà đưa cái máy thâu băng cho nó nghe. Tôi guarantee là ông cảnh sát trưởng xuống sẽ năn nỉ bà. Ok? Do đó, sẵn đây cái câu chuyện của cái vị này á, là một kinh nghiệm cho tất cả chúng ta một lần nữa. Quý vị khi mà đụng gặp tai nạn rồi, làm ơn quý vị á, mang theo cái máy thâu băng, trời ơi, có 15 bạc giờ bán ở quên mạc á. Mà tôi nói từ ngày đó giờ những vị mà còn đang những vụ này chưa người nào làm theo cái ý tôi cả.
Trong điện thoại cũng có nên.
Dạ, trong không có nhiều điện thoại. Đa số điện thoại có, ví dụ nó không biết xài gì tất.
Dạ.
Mua một máy bây giờ nó chưa bằng hai ngón tay gì tất. Có khoảng chừng 20 cộng bạc digital gì tất.
Dạ.
Nhân cái đó mình thâu lên. Trong tuần rồi tôi có 3 vị thính giả đã bị người ta đụng. Không biết lý do tại sao đụng mà quá nhiều vậy gì tất. Mà hai vị đã gọi điện thoại cho tôi hay rằng là bên kia nó nói lại là người này đụng. Do đó mặc dù cảnh sát ghi cái báo cáo là cái người Việt Nam mình là phải, cuối cùng nó bây giờ nó đưa ông này ra tòa thưa lại là nói tao phải, cảnh sát mới làm vậy vậy. Do đó cái recording rất là quan trọng, nếu quay phim được càng tốt. Tại vì cái, vừa lúc đụng vừa xong đó, cái câu đầu tiên mà mấy cái thằng mà nó muốn chạy tệ nợ đó vừa tấn, là nó sẽ nói câu là xin lỗi, tao lỡ đụng mày rồi, đây là insurance của tao hay gì. Thì lúc đó nó không chối lại được gì tấn.
Dạ vâng.
Quý vị nào có nghe đài á, nghe cái lời khuyên của tôi đi. Rồi giờ quý vị đừng hỏi tôi câu là thâu được hay không. Giờ trên đất Mỹ thâu được. Đừng có thâu lén câu chuyện của những người khác nói mà thôi. Của quý vị muốn bỏ đó, chẳng hạn như đưa nói chuyện với tôi đây, quý vị cũng có quyền thâu bằng. Ok không?
Rồi. À, bây giờ thì... trong cái câu chuyện vừa rồi thì Tấn thấy hồi nãy có một vị gọi vô nhưng mà chỉ là nhắn thôi. Anh ta chạy xe đường thẳng đèn xanh và có chiếc xe truck 18 bánh ở quẹo trái. Và anh ta bị đụng, cũng sửa xe cũng rất là nhiều tiền và rất là nặng. Thì khi làm report everything hết rồi, cuối cùng là bên kia nó nói nó là quẹo mũi tên. Đó, thành ra anh muốn hỏi anh Trung Minh Ẩn là trong cái đèn xanh đèn đỏ đó nó có những cái máy camera, là bây giờ không biết có cách nào mình trả tiền để mình lấy được cái report của camera đó.
Okay.
không
trong cái những cái khu đường không phải chỗ nào cũng có camera vậy tất.
Anh thấy có cái đèn á, anh thấy có. Dạ. cái đầu quay phim đó mà.
Dạ, nếu mà lợi khu cảnh sát đó, ok. Bây giờ một khi cảnh sát lợi hiện trường đó, mà nếu mà nói rằng cái người phải đó, người đó nói là không, tên kia quẹo trái, nó đụng tôi chứ lúc đó đèn tôi xanh á, thì bắt buộc trên văn phòng cảnh sát tự động nó điều tra vấn đề đó vậy ta.
Dạ vâng, mà cái này không có chết người mà không có ai bị thương nặng gì hết, thành ra...
Ok, do đó hai bên phải không?
Dạ.
Thì bây giờ mình lên trên sở cảnh sát request, nếu chỗ đó có camera, nhất là cái chụp hình camera đó vậy ta, thì nó sẽ clear rõ ràng là người kia có quẹo đèn trái, đèn xanh hay là đèn xanh họ phải nhường bên đây. Đa số dự tấn nhớ kỹ rằng á, chiếc xe mà nói đi thẳng đó, thường thường chiếc xe đó đúng, là tại vì chiếc xe đó đương nằm đèn đỏ thì không có lý do gì mà bên kia đèn xanh mà cái cậu kia thấy được cái đèn xanh mũi tên hết kia dự tấn.
Dạ.
Do đó không lý do gì cậu đó mà chạy thẳng được hết á.
Như vậy theo anh là trở lại cái văn phòng cảnh sát xem thử cái ngã tư đó có camera hay không.
Dạ, coi là hỏi chỗ đó có recording không, nếu có thì mình request cái đó, còn không, nếu mà quý vị đem ra luật sư và luật sư có thể viết cái lên tòa xin cái subpoena để lấy cái đó, nhưng mà đa số những cơ quan cảnh sát sẽ support quý vị những vấn đề đó nếu mà ra tòa, hoặc là quý vị ra tòa, quý vị luật sư quý vị tự động subpoena cái record của cơ quan cảnh sát đó, họ bắt buộc phải mang cái phim đó lên.
Dạ vâng.
Ok ha. Dạ. Ok.
Xin mời anh trở lại với câu chuyện.
Ok. Ở đây là một cái vấn đề tôi muốn chỉ quý vị mà khi mà bán xe mà lỡ mà chưa có sang tên mà bị người ta chạy ra thô phê rồi đó vậy tất.
Dạ.
Thì đây quý vị vô cái website tên là một cái đầu tiên á, thường thường nó hay gửi giấy về cho quý vị, nó gửi nó gọi là Texas. Chữ Texas là gì tất?
Dạ.
Và cái chữ sure là chắc chắn SURE đó, .com. Thì trong đó đó nó có cái website là để vehicle mình số hay là vehicle mình như thế nào và tại sao không có liên sang. Quý vị bắt buộc phải vô đó để chữ số cái vehicle đã bán rồi. Còn nếu mà những cái xe nào quý vị sang tên mà quý vị không sure, không biết nó có lấy chạy không đó, quý vị vô cái www chấm một cái rồi Texas, tức là không có chữ Texas mà TXDMW.gov. Do trong đó quý vị register của quý vị làm chưa tới một phút đồng hồ vậy tới.
Dạ.
Để cho biết rằng cái xe quý vị, thành ra quý vị có thể điền form một quý vị vô online. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai á, quý vị gần đây có một số quý vị đã bị người ta bán nhà cửa mà trong khi quý vị không bán. Vậy Tấn chắc hỏi qua hơn biết vụ này. Tức là nhà cửa nó làm kiểu fraud, nó làm giấy nó bán cho một người khác. Nhưng mà trong khi quý vị ở đây quý vị không biết. Thì quý vị có thể vô trong, nó gọi là property fraud. Property tức là tài sản, fraud tức là gian lận, F-R-A-U-D á. Alert tức là báo cáo, báo động á. Ba chữ này viết nhìn lại và .com. Quý vị mỗi người mà có nhà cửa tài sản cho mướn làm ơn vô trong đây. Register cái nhà mình á, một lần có ai mà mở hồ sơ muốn buôn bán á, là tự động nó send về email cho mình hay để mình ngăn ngừa vậy tới.
Oh, wow.
Thành ra nếu ở đây quý vị nào nghe không kịp á, có thể gọi văn phòng tôi rồi tôi cho cái đó. Ok ha.
Còn nếu không quý vị có thể vô trong website của đài 890 nghe lại chương trình phát lại này.
Dạ, yeah, propertyfraudalert.com. Ok. Rồi, cái đó rất là hay.
Dạ vâng.
Rồi, dạ.
Quý vị đang nghe và theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố.
Rồi. Bây giờ mình còn giờ không? Giờ tháng hả?
Dạ vâng, xin mời anh xem gửi một cái phần chia sẻ.
Ok, có một cái câu chuyện này của vị thính giả, nếu mà vị có nghe mà có phiền tôi thì xin ráng chịu, tôi không có nói tên tuổi gì mà có một cái. Có cô này gọi kế bên là nhà cổ thì thấp, nhà bên kia cao, nước lúc nào đổ thì cũng đổ nhà cổ mà thằng kế bên Mỹ cứ qua nó kiếm chuyện hoài. Một ngày đó nó siết cổ ông chồng. Gần ngọt thở, nhưng mà cuối cùng cảnh sát là không biết làm sao, chỉ để là assault by contact, tức là chỉ đẩy nhẹ thôi vậy Tấn.
Dạ vâng.
Một khi kỳ trước có cổ đã gọi rồi, thì nếu mà một khi chồng mình đưa bóp cổ và lè lưỡi đó, thì quý vị là người trong nhà, nhất là ở tài sản của quý vị, mảnh đất quý vị làm đủ mọi cách làm sao cho tên kia buông cái tay ra để chồng quý vị đừng chết. Thì cái đó tôi không nói quý vị dùng súng dùng dao làm sao mà quý vị cho thằng kia buông ra để cứu, đó là luật lệ cho phép. Rồi bây giờ cô ta mới gọi tôi hôm qua, nói bây giờ không biết tôi phải làm cái gì nữa, tôi có làm lớn nữa hay không, là tại vì bên kia đào qua bên cái hàng rào tôi. Tôi hỏi đào ra bên sâu, đào cái gì, thì nó chỉ để cái cuốc đào qua thôi, cái xuống là gì vắng.
Yeah.
Thì tôi hỏi bên sâu thì có nói chừng dài lóng tay. Tôi hỏi lóng tay tức là từ khúc đó hả, nói lóng tay mấy lóng, hai lóng không, bà nói không, hai lóng rưỡi. Thì Diệu Tấn thấy cái câu chuyện này nói để cho biết rằng một khi mình ở gần hàng xóm đó, những cái mình gọi là kiếm chuyện với người ta Diệu Tấn.
Dạ vâng.
Và tôi giảng nghĩa cô nghe rằng những tài sản mà mình có giấy tờ ở đây, chủ quyền thật sự đây là đều là những cái tạm bỡ hết Diệu Tấn. Của đất Mỹ nó nằm tại đất Mỹ, dù có mình là chủ quyền trả hết nợ trước sau cũng phải để là đất Mỹ, không mang đi đâu được hết. Do đó hàng xóm có đụng qua chút xíu, từ khi nó đào nguyên cái đường hầm qua bên nhà mình đó Diệu Tấn.
Yeah.
Là một tác ra thì mình ấy, do đó cái câu chuyện này nói để quý vị nhớ rằng bà con xa không gần láng giềng gần, chọc ai đừng chọc người hàng xóm, mình rất là nhức đầu, ngay cả cảnh sát cũng đầu hàng tụi nó luôn. Ok vậy bác ha.
Dạ vâng, thì với cái câu chuyện của anh Ẩn, của vị thính giả gửi cho anh Ẩn, thì rõ ràng là quý vị một có hai đường lựa chọn, một là chúng ta phải học chữ nhịn, hai là dọn nhà đi, phải không anh?
Dạ. Yeah.
Chứ còn mà cứ, chúng ta mà cứ phải giống như chửi lộn với hàng xóm, rồi có ngày ra thấy bánh xe bể, bánh xe xì, còn lâu lâu còn thấy, nếu mà là Việt Nam, còn lâu lâu thấy bịch mắm tôm ở ngay cửa nhà nữa.
Dạ, mắm tôm gì nó dột phân qua nhà. Thật ra quý vị có nhịn cũng vui vẻ, gặp nó cứ cười, kệ nó, cười mình cười sao không mất gì hết, mình cảm thấy lòng thoải mái. Còn gặp nó mình kênh á, vô nhà vợ mới nói có câu gì nhà, nhiều khi quất bản cái ở tù còn mất công vì thằng hàng xóm mà mình ở tù, ok không?
Dạ vâng.
Rồi đó, quý vị nhịn. Rồi chắc mình hết giờ phải gì Tấn?
Dạ vâng, hết giờ anh.
Dạ, trước hết á, thì nhắc lại lần nữa là cái buổi nói chuyện là 6 giờ ở tại Ho Tòng, thư viện của Ho Tòng. Quý vị không biết địa chỉ thì có thể gọi tôi cho biết địa chỉ. Và thứ hai nữa là mỗi năm tôi có dạy hai lớp còn siêu handgun đó vậy Tấn.
Dạ vâng, chị
Nam. Lớp kế đây á, dạ. Ngày 19 tây tháng 5, tức là ngày thứ bảy.
Vâng,
nếu quý vị nào muốn học thì gọi điện thoại lại tôi, tại vì tôi ở đây không phải dạy để sống. Tôi muốn giúp đỡ một số quý vị
anh,
có những vũ khí.
Sẵn đây Tấn hỏi luôn là 19 tây tháng 5.
Dạ.
Ở dưới này thì cao lần thì Tấn có là khoảng 4-5 người lên chứ anh rồi, 19 tây
dạ,
tháng 5.
Dạ, thì học ở tại Irvine cho nửa đường của Fort Worth và gia đình.
Dạ vâng, học ở Irvine 19 tây tháng 5 mấy giờ anh? Bắt đầu
dạ,
mấy
thì
giờ?
Bắt đầu là 8 giờ rưỡi cho tới 5 giờ rưỡi chiều.
8 giờ 30.
Ngày.
Cái đó là học lý thuyết.
Dạ, học lý thuyết và thi xong rồi sau đó... Về cái số người mà tôi đưa đi chỉ có đưa được 2-3 người đi một lần thôi.
Yeah.
Và để tôi đưa cho họ bắn súng luôn. À, cái đó thì mình sẽ plan sau. Còn cái
tức là cái ngày học lý thuyết đó là ngày thứ bảy, Saturday.
Dạ đúng rồi, Saturday.
Saturday 8
tại
giờ.
Irvine.
Dạ, tại Irvine. Rồi học nguyên ngày rồi qua ngày hôm sau để mà...
Dạ không, cái ngày bắn thì bất cứ ngày nào tiện lợi cho cái người mà học ở giữa bắn.
Dạ vâng, rồi.
Dạ. Nhớ kỹ rằng là tôi không có dạy thường, do đó quý vị nào muốn...
Và khi đi mang theo cái những cái gì anh?
Dạ nếu có súng thì mang theo súng.
Không không, rồi. khi đi học lý thuyết ạ.
Dạ đầu. Không cần gì, chỉ có bằng lái. Và tôi chỉ cách vô đó register trong hồ sơ.
Phải nhớ cái số sổ sổ của mình nữa phải không ạ?
À, không cần, cần.
Cái bằng lái thôi ạ?
Dạ, có bằng lái, cho tôi thấy cái bằng lái được.
Dạ, vâng.
nhớ mang theo credit card để apply cái license, cái permit đó dự tán ở
dạ,
trong
vâng.
cái website luôn. Okay.
Tức là một cái credit card, nếu dạ. như có, còn tiền mặt được không anh ạ?
Dạ, không, cái tiền mặt, cái vấn đề đó là trả tiền lễ phí cho tôi là khác tiền mặt.
Không, ý tôi nói là mà, ví dụ như
dạ,
bây giờ họ không có credit card thì sao ạ?
Dạ không có credit card thì mình phải apply bằng giấy tờ, còn không vô website làm dễ hơn.
Dạ vâng, như vậy là vô credit card là dễ nhất.
Dạ dễ nhất, tại vì từ đây về sau chụp hình cũng như là lăn tay đều là electronic hết dự phán, tức là gửi thẳng, họ gửi thẳng dưới kia chứ còn không còn giống như ngày xưa mà tôi lăn tay nữa.
Ngày xưa là tại chỗ lăn tay luôn anh hả?
Dạ tôi lăn tay tại đó luôn, nhưng mà bây giờ là không cho nữa, bắt đầu phải lăn electronic để rõ hơn.
Dạ vâng.
Okay, cảm ơn
anh rất là nhiều và xin anh gửi lời chào quý khán giả.
Xin chào tất cả quý vị khán giả của 890 AM và chúc Diệp Tấn trở lại sau cái vacation đấy ha. Xin năng chúc Diệp Tấn ha. Lần sau có đi vacation cho tôi hay trước rồi tôi báo cáo vậy. Okay.
Yeah, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh những giây phút còn lại trong công việc thật thoải mái.
Xin gặp tất cả quý vị vào thứ hai này. Bye bye.